Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là Trung Hoa có tới 1.700 vị thiền sư, thì các vị hình dung là cái số lượng nó đã đông rồi. Mà một vị thiền sư tối thiểu có chừng vài ba câu chuyện thiền và công án thiền, thì các vị nghĩ là nếu mình mà học vô một ông chừng một câu chuyện thôi thì mất bao nhiêu lâu mới hết? Tối thiểu là 1.700 buổi mới hết. Thế cho nên mình cứ đọc cái kiểu bói bài thôi, nhắm mắt mở ra trúng trang nào đọc trang ấy, trúng câu chuyện nhiều lượng câu chuyện ấy thôi. Ở chiều này mình mở ra trúng một câu chuyện của thiền sư Nhan. Nhan này tức là sắc mạo, diện mạo đó, gọi là Sương Nhan. Sương Nhan, ông sinh vào cuối thế kỷ thứ 9 và đầu thế kỷ thứ 10, và đó là đệ tử của Nham Đầu, Nham Đầu Toàn Khoát. Và tôi giải thích để các vị am tường là những vị thiền sư có ghi rất nhiều tên. Ví dụ như người ta gọi Thạch Đầu, đúng tên của ông chưa? Mã Tổ đúng tên ông chưa? Cũng chưa nữa. Phải gọi bốn chữ mới đúng tên: Mã Tổ Đạo Nhất, Thạch Đầu Hy Thiên mới đúng tên. Có khi người ta dùng cái tên núi để gọi tên một con người, do vì cái tính cách của người Á Đông, người ta không dám gọi thẳng tên, nó bất kính, cho nên họ dùng cái trú xứ người đó gọi tên thôi. Ví dụ như tôi ở Lộc Uyển mà lâu đời trở thành người cố cựu nơi đó, thì người ta có khi không dám gọi thầy Phước Tịnh, ta gọi ông thầy Lộc Uyển, ví dụ vậy. Nhưng mà sở dĩ cái tên nó chưa có phát sinh là mình đâu có mọc rễ gì ở Lộc Uyển đâu, cũng không đúng tên nữa. Cái chỗ này là cái nơi chúng ta mướn mà, rồi mai mốt ta lại mướn cái chỗ khác, đâu biết được. Thực ra thì các vị hình dung là có những hôm tôi đang nằm yên vậy, mấy anh Mỹ vô, anh nói là đây là cái phòng họp à, đi chỗ khác. Rồi mình lần cần xíu soạn đi thì các em dưới này nó lên nó thương thảo, thế thì anh lại dời chỗ khác. Nhưng mà anh cũng hơi bực bội, cho nên là mình có một cái quan điểm là cái chỗ nào cũng tạm cư cả, mặt đại địa này nơi nào cũng ở tạm thôi. Thì xá gì cái phòng đó tôi có lấy của anh để làm giàu làm có gì đâu, anh ưng thì tôi đi chỗ khác, có khi ngủ không yên. Cho nên thầy săn ra cái tên nó cũng rất là tạm. Chúng ta trở lại cái việc thiền sư Nhan. Ngài tham vấn với Nham Đầu Toàn Khoát. Nham Đầu là tên của hòn núi, Toàn Khoát mới chính danh của ông. Ông vô hỏi một câu thế này: Như hà thị bản thường lý? Thế nào là cái lý bản thường? Mình đọc ngang qua là mình giải thích thì các vị thấy dễ hiểu. Thì ngài Nham Đầu Toàn Khoát, ngài nói đồng rồi. Thì ông hỏi tiếp một câu, tức là thiền sư Nhan hỏi tiếp một câu là đồng rồi thì làm sao? Thì ngài Nham Đầu ngài nói lại một câu là đồng thì không phải là lý bản thường. Cái thiền sư Nhan ngần ngừ suy nghĩ, không biết thầy mình nói như thế là cái chi. Thì ngài Nham Đầu ngài hạ thêm câu thứ ba nữa, ngài nói là nếu mà ông nhận được thì ông chưa vượt thoát khỏi căn trần, mà nếu không nhận thì ông nổi trôi hoài trong sinh tử. Và ngay nơi đó thì thiền sư Nhan ngộ đạo. Các vị thấy người xưa ngộ đạo dễ òm phải không? Có mấy câu thôi ngộ rồi, đâu có mất cả tiếng mấy đồng hồ ngồi nghe hoài mất chán. Và sau khi thiền sư Nhan ngộ rồi thì cái điều dễ thương của ông đó là ông về một cái vùng núi tên là Thủy Nham, cắt cái thảo am ở mình một tu thôi. Và ông có một cái cách dụng công rất là hay, cứ lâu lâu ông cứ gọi tên ông một tiếng. Ví dụ như tên ông là thiền sư Nhan, ông nói là sư Nhan, cái ông dạ. Rồi ông trả lời là tỉnh táo nghe, cái ông nói dạ. Cố gắng là từ đây về sau đừng có bị ai lừa gạt nghe, dạ. Rồi 5-10 phút hoặc 15-20 phút sau, cái ông lại gọi câu sư Nhan, dạ. Ông cứ làm như vậy, vừa gọi vừa dạ như thế, đó là cái cách tu của ông. Và thưa các vị, đây là câu chuyện rất hay, nó bày cho chúng ta cái cách để chúng ta dụng công. Bây giờ mình ghi mấy câu này rồi giải thích tuần tự để các vị thấy. Cái câu đầu tiên thiền sư Nhan tham vấn, đó là như hà thị bản thường lý. Thế nào là lý bản thường? Câu này có nghĩa là gì? Thưa các vị, là cái câu này người ta diễn dịch ra rất là nhiều từ. Nếu mà thiền sư trong quá khứ thì họ gọi thế nào là Phật của con, thế nào là tâm bất động của con, thế nào là cái không sinh không diệt ngay nơi con. Nó có hàm nghĩa là cái mà con sử dụng hàng ngày không rời con lúc nào đó, nó ở nơi đâu và nó ra làm sao, con có sử dụng được nó không, thầy chỉ cho con. Mà nếu ta dùng cái từ Phật pháp thì cái gì là Phật của con, cái gì là cái không sinh không diệt nơi con. Ai cũng biết hình hài này thì sinh diệt, vui buồn thì đến đi, suy nghĩ thì bồng bềnh, không có cái gì là ta trong đây cả. Thế nhưng mà không có nghĩa là các vị rỗng không. Thế Tôn hay dùng một cái ví dụ là như lột bẻ chuối, muốn tìm cái lõi, lột hoài để tìm cái lõi chuối thì tìm không có. Thế nhưng mà không có nghĩa là không có cái chi. Hình hài này là vô thường sinh diệt, vui buồn thì đến và đi, suy nghĩ thì bồng bềnh chưa bao giờ dừng. Giống như sóng to, sóng nhỏ và bọt biển, nó không thực có. Thế nhưng mà cái gì có? Nước có chứ. Mọi thứ nó đều giả quyển, nhưng mà cái linh tri của các vị, cái tâm Phật bất động của các vị, hay là cái trạng thái không sinh không diệt của các vị, nó ẩn trong hình hài năm uẩn. Thế thì cái câu đầu tuy nó ngắn nhưng mà chúng ta phải thầm hiểu cái câu này rất là tinh yếu. Ngài Sư Nhan, Ngài muốn hỏi Ngài Nhâm Đầu là xin Thầy chỉ cho con biết cái gì là Phật của con, cái gì là trạng thái bất động ngay nơi con. Nhâm Đầu trả lời một câu: động rồi. Đúng hay sai? Tại sao Ngài chỉ trả lời hai tiếng như thế thôi? Thưa đại chúng, là bình thường chúng ta đang an trú trong trạng thái nhận biết, nó rất là tự nhiên. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, trong một cái trạng thái không cần nghĩ suy gì cả. Ta vận hành một ngày, nếu ta đừng có để tâm thức ta chạy ngược chạy xuôi về quá khứ hoặc tương lai, hoặc toan tính hoặc u buồn, thì các vị rỗng rang thanh tịnh, tịch nhiên bất động trong trạng thái hiện tiền. Hay cái ví dụ gần là thế này: tôi nói từng lời các vị đâu cần suy nghĩ chi đâu, các vị đâu cần toan tính chi đâu, mà các vị nghe rõ mồn một từng tiếng. Có phải vậy không? Trừ khi trong tâm thức của các vị khởi lên những câu nói thầm thì phản kháng điều tôi nói, hoặc trong tâm thức các vị nó khởi lên ý niệm là sao nói dai quá, sao không chấm dứt cho rồi, về cho rồi, 8 giờ rồi, nói hoài, ngồi cả ngày chịu không nổi. Thế thì các vị đang phản kháng với tôi thì trong đây nó mới có tiếng nói. Bằng mình không phản kháng thì lòng các vị yên vắng tĩnh tại, từng lời tôi nói thì các vị nghe rất là thông suốt, không có toan tính chi cả. Thế thì khi không khởi ý, khi không có vui buồn, khi tâm thức không ngược xuôi về quá khứ hoặc tương lai, thì các vị đang an trú trong lý bản thường. Cũng có nghĩa là an trú nơi đâu? An trú ngay nơi tâm Phật bất động của tự hữu chính ta. Và cái điều này gọi là thiên chân Phật, Phật tự có. Và kỳ thực Đức Thế Tôn ngày xưa sau khi thành đạo thì Ngài cũng tuyên ngôn là ta chứng cái đã có chứ không phải làm thêm cái gì cả. Kim cương, thưa các vị, khi nó được thợ chẻ đá ra, hay là nó được bài hiện ra, người ta mài nó thành những cái cạnh rất sắc, nó có nói là người ta làm thành kim cương không? Thưa không, chỉ là một việc làm hiển lộ thôi, gỡ hết lớp đá bên ngoài, viên ngọc nó tự hiển lộ, chứ ngọc đã có từ trong đá. Thế thì cái bản chất Phật hay là cái lý bản thường của các vị vốn là cái đã có, chứ không phải làm ra. Ta làm mỗi việc đó là mài cho những cái góc cạnh bên ngoài nó sắc bén, để viên kim cương cho nó phản chiếu lóng lánh thôi, chứ không phải làm ra được viên kim cương. Vàng cũng thế. Vàng là một loại khoáng sản, nó thấp giá hơn kim cương rất nhiều, ấy vậy mà người ta không thể chế được vàng á. Người ta chỉ lọc cát sạn quặng ra khỏi và làm cho vàng nó tinh thuần, chứ chưa ai làm được vàng. Kim cương thì có thể làm kim cương giả được, nhưng vàng thì không. Thế thì cái phẩm chất Phật của các vị cái lý bản thường, cái lý tự nhiên các vị đã có, chứ không phải là cái này các vị phải tìm cầu. Kỳ thực là nếu nó không có nơi các vị thì không có một chúng sinh nào trên hành tinh này tu thành Phật được cả. Ví dụ như vàng không có trong cát thì tu thách đó, người ta có thể sàn hết cát của sông Hằng cũng không thể kiếm được một chút xíu vàng nữa. Do gì? Vàng đã có, cho nên lọc cát mới có vàng. Cũng như vậy, nếu trong tự thân năm uẩn chúng sinh mà không có cái chất Phật thì không có cách gì tu để thành đạt được an lạc cả. Rồi cái điều ví dụ gần là thế này: cái phẩm chất tự làm cho các vị an tĩnh ngay nơi tự thân các vị đã có à? Hay hạ thấp nó để dễ hiểu hơn nữa là thế này: cái sự cân bằng của đời sống các vị nó đã có sẵn nơi thân của các vị rồi. Thiên nhiên nó cũng có một cái quy luật là cân bằng lại, thân các vị nó cũng có một quy luật để cân bằng lại, tâm các vị nó cũng có cái quy luật rất cân bằng để nó điều tiết lại. Ở cái lĩnh vực cạn mà người ta thăm dò vô được là trong một con người nào nó cũng có hai phần thần kinh cả, giao cảm và đối giao cảm, phải không? Hai phần này nó làm cân bằng cho nhau. Nếu anh xuất não, anh buồn phiền, anh căm phẫn, anh đang sợ sợ thì cái hệ thần kinh giao cảm nó tác động vào để cho anh có đủ sức mạnh, lượng đường ở trong gan của anh nó tiết vào máu của anh, để anh có thể một là co giò chạy, hai là anh đấm thẳng vô mặt kẻ thù. Rồi khi anh phát giác ra kẻ này không phải kẻ thù, mà cái vật này không phải là ma hay là cái gì khiếp sợ, thế thì cái hệ đối giao cảm thần kinh nó bắt đầu nó hoạt động để nó làm trung hòa lại. Những cái hóc mô của cơ thể của các vị, nó làm tế bào các vị, nó làm hệ thần kinh não của các vị thư giãn lại, nó đào thải lượng đường trong máu của các vị ra để làm cái sự cân bằng cơ thể, để các vị sống được tròn tuổi thọ. Mà ta không biết cái quy luật này, ta sống mất cân bằng là ta cứ càng ngày ta càng căng thẳng, càng bất an. Có nghĩa là ta làm chi? Ta làm cho cái hệ đối giao cảm thần kinh nó không có điều kiện hoạt động để nó làm thư giãn thân lại, cho nên căng thẳng là một, làm cho đường trong máu càng ngày càng cao là hai, tai biến sẽ xảy ra là ba, tật bệnh nó tiềm phục sẵn để nó có cơ hội nó tàn phá mình là bốn, nếu các vị không biết sống cân bằng. Và mình dùng cái ví dụ đó để trở lại, tự tâm của các vị nó có một quy luật cân bằng, do vì bên trong nó có cái phần này đây, cái phần lý bản nhiên đây. Cân bằng bằng cách nào? Mình buồn rũ rượi hoặc mình giận sôi gan, sau đó thì mình có một cái điều yêu cầu, đó là xin để cho tôi yên bình, tôi nằm yên trong một góc phòng, tôi tĩnh tâm lại để cho nó ổn định lại thân tâm tôi. Cái quy luật cân bằng nó là như thế. Thế cho nên nó chiều cạn nhất, thân vật lý nó cũng có nhu cầu cân bằng, phần thâm sâu tâm các vị nó cũng có cái nhu cầu làm cân bằng lại. Phần sâu hơn nữa là cái nền tổ cùng của nó là cái tâm bản nhiên này, nó thường hằng, nó tĩnh tại, nó bất động, nó không sinh và không diệt. Nó là cái nền vô cùng sâu xa, nó dựng lên phần trên của nó là mọi thứ đời sống của các vị là một. Rồi nó sinh khởi ra ngàn vạn điều của con người đầy thông minh trí tuệ là hai. Tức là từ cái nền đó nó hình thành sóng to, sóng nhỏ, sóng lớn, rồi bọt biển vân vân. Từ cái nền của mặt biển tâm bản nhiên như vậy. Rồi khi mình khởi một niệm, mình hỏi chứ cái gì là Phật của con, hay cái gì là lý bản nhiên của con, thì thiền sư chỉ cần đáp một câu là động rồi. Động thiệt, có phải vậy không? Đang ở trong trạng thái tâm rất là bình thường, ổn định. Đi thì biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, nói thì biết mình nói. Rồi thâm sâu hơn là những cái suy nghĩ của các vị vừa sinh khởi thì các vị liền thấy nó. Buồn giận các vị vừa có mặt thì các vị cũng vừa thấy nó. Tức là các vị đang an trú trong lý bản nhiên. Hay nói theo cái ngôn từ của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác là các vị đang sống trong tâm Phật bất động. Rất là dễ để hiểu về điều này. Thế mà mình khởi suy nghĩ, khởi buồn lo, khởi ưu tư sầu muộn là mình đã bị lay động, bị mất cái lý bản nhiên thường hằng rồi. Cho nên cái câu thứ hai thiền sư trực tiếp đáp là động rồi, là như vậy. Rồi ông hỏi tiếp thứ hai, khi động thì sao? Khi động thì sao? Thì Ngài trả lời giống như cái chuyện nói xà quanh. Mình nghĩ cái chuyện này ta nói cũng được, không cần thiền sư gì đâu. Khi động thì sao? Thì Ngài trả lời là mất cái lý bản nhiên. Tâm ông khởi tiếng nói thầm thì, khởi sự suy nghĩ, thì ông đã rời cái vùng chân tánh giác ngộ của tự tâm ông đi ra ngoài rồi. Khi ông khởi ý niệm, tức là ông đã bước ra khỏi cái vùng trời bất động của tâm bất động chính ông rồi. Giản dị như thế thôi. Và khi nghe hai câu nói của thiền sư Nham Đầu, thì Ngài Sư Nhan Ngài nghĩ không biết thầy mình nói như thế phải hiểu thế nào. Thì Ngài hạ cái câu cuối để có con đường đi vô, đó là vậy. Chấp nhận thì chưa vượt khỏi căn trần, chưa vượt được căn trần. Còn không chấp nhận thì chìm mãi miết trong sinh tử. Mình giải thích hai câu này như thế nào? Ông khéo mà nhận ra được cái trạng thái tâm không lai động ông đang sử dụng ấy. Mà nếu ông dừng ngang đây, ông không có công phu thiền tập, thì một là ông dính với căn, hai là ông dính với trần, chưa thể đi thẳng vô biển niết bàn của tự tâm được. Còn nếu ông không chấp nhận, không nhận ra được điều này, thì ông mãi miết chìm trong sinh tử. Thế thì mình chọn hai đường này, đầu tiên cảm giác là mình chọn cái nào? Hãy khéo nhận ra ở khoảng giữa này, giữa cái động và cái bất động. Nhưng mà khi nhận ra rồi thì nó còn một phần việc phải làm rất quan trọng, đó là càng ngày càng sống cho thâm sâu để không dính vào căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi bên trong, không dính vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài. Đó là con đường thiền sư khơi mở để chúng ta thực tập. Đó đủ dễ hiểu cho các vị chưa? Hơi khó một chút. Thưa các vị, bên trong là căn, mắt của các vị được gọi là căn, sắc màu bên ngoài được gọi là trần, tai của các vị được gọi là căn, rồi âm thanh bên ngoài gọi là trần. Căn và trần nó tiếp xúc với nhau, nó sinh ra cái sự nhận biết, ta gọi cái phần giữa đó là gọi là thức, thức tánh. Ba phần này nó không đơn lập, có nghĩa là nó không thể có một mà tồn tại được. Ví dụ có căn mà không có trần thì không hình thành được cái thức tánh của các vị. Ví dụ như có tai mà không có âm thanh thì thưa các vị, không có cái sự nhận biết của nhĩ căn. Mắt ta có nhưng sắc màu không có thì thưa các vị sẽ không có khả năng nhận biết về màu sắc bên ngoài. Hai phần này nó có mặt thì nó sinh ra cái phần gọi là nhãn thức của ta. Và thưa các vị, trong cái lĩnh vực duy thức thì họ phân tích rất là chi tiết để chúng ta tìm sâu vô. Sở dĩ cái gọi là nhận biết của mắt này nó không có giản dị, chỉ có màu sắc và con mắt là có thể nhận biết được đâu. Tại sao? Nó đòi rất là nhiều cái nhân duyên để các vị có thể nhận biết ra được sắc màu. Cái nhân duyên đầu đó là giữa mắt và màu sắc các vị thấy nó phải có một khoảng cách nhất định. Áp nó vào ngay con mắt thì không thấy, phải không? Thứ hai, có sắc màu bên ngoài, có cảnh bên ngoài, có mắt bên trong, thế nhưng mà giữa đêm đen thì các vị không thấy. Cho nên cần phải có ánh sáng, không gian, ánh sáng, rồi cần cái chi nữa? Đó là mình nói con mắt hoàn thiện nha. Con mắt không phải là cái hệ thần kinh mắt nó bị sự cố, mắt hoàn thiện, đàng hoàng. Thưa các vị, nó phát sinh ra sự nhận biết, nhưng mà cái nhận biết đầu tiên nó chưa có định danh được đối tượng nó tên là chi đâu. Các vị gặp những người trong đạo tràng, các vị đã từng quen, từng biết tên, thì các vị nhìn, các vị biết tên. Thế nhưng mà những người lạ lẫm chưa từng đến đây lần nào, các vị nhìn, các vị đâu có thể gọi người ta tên chí đó. Nhưng mà ta đã nhận biết về người kia bằng cái ký ức của ta đo lường đối chiếu, ta nhận biết tuy chưa định danh nhưng mà ta đã biết rồi đó. Tại vì trong quá khứ ta đã lưu trữ trong ổ cứng của chúng ta, trong hồ sơ lưu của chúng ta là con người thì cái hình dáng như thế nè, tóc tai như thế, mắt mũi như thế, cho nên ta nhận biết đầu tiên là chưa định danh nhưng ta biết đây là người. Cái thứ hai, người nam hay người nữ. Thứ ba, người Mỹ hay người Việt. Nó có hàng vạn cái tên các vị đặt rồi chứ chưa phải là đơn thuần sự nhận biết đâu. Có phải vậy không? Thế nhưng mà vẫn còn chưa có nhiều ấn tượng lắm, tại vì ta chưa biết tên họ là một. Ta chưa có những cái ấn tượng nhiều về người kia là hai. Người đó dễ thương ư, khó thương ư, có gây thù oán với ta không, có bà con gì với ta không, chưa có. Hồ sơ lưu chưa có. Giống như cái ID của các vị ở trên đất Mỹ này, mới vừa nhập tịch Mỹ cho nên người ta chưa lưu gì trong đó cả. Kéo ngang qua về thì Mỹ nó chỉ nhìn thấy đơn thuần đây là người mới nhập cư thôi. Ở năm 10 năm nó mới thấy phạm luật giao thông, trốn thuế nó mới hiện ra, không phải vậy không? Thì tình trạng đó là như thế. Thế rồi cái chuyện gì nó phát sinh? Thưa các vị, khi mình nhìn một người, cái giây phút đầu thì chúng ta rất là đơn thuần nhận biết sự có mặt của họ mà thôi. Thế rồi chồng với tháng năm là một, với hồ sơ lưu của chúng ta về người đó là hai. Cho nên vừa nhìn lập tức cái điều gì phát sinh? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này vui, này ưu tư phiền muộn nó phát sinh. Và tất cả những cái hồ sơ ta lưu trữ về người, chúng ta chưa vội đi vô đây hay nói những cái chuyện vòng quanh đó, tất cả hồ sơ ta lưu về người có chính xác hay không? Thưa, không chính xác. Không chính xác. Do gì? Cái tri thức của ta nhận biết về người, ta đánh giá về người mà tri thức của ta có được đó, do cái chi mà có vậy? Do quá khứ ta học hành, ta suy nghĩ, ta được nuôi trong một cái môi trường như thế, cho nên những cái suy nghĩ của ta nó bị hạn chế trong cái môi trường như vậy. Ví dụ như các vị đã từng trưởng thành ở thập kỷ 40-50, cái nhãn quan của các vị nó khác vô cùng với các em nó sinh ra trên đất Mỹ này. Có phải vậy không? Các vị không thể rộng thoáng, không thể có cái nhìn về bình đẳng giống như các em ở nơi đây. Và nếu là các vị đã được nuôi dưỡng trong cái môi trường tôn giáo nữa thì nó càng cô cứng mình lại nữa. Mình đã được nuôi dưỡng trong cái môi trường lễ giáo của Nho là một, của Phật giáo là hai. Gặp mấy thầy thì phải một bề cung cung kính kính, không dám ngồi đối diện, không dám nói năng ngang, không dám gọi tên. Thế nhưng mà với người Mỹ thì thưa các vị, nó không phải như thế, nó rất là tự nhiên. Rồi mình đánh giá là cái tên đó nó bất kính vô cùng đối với thầy của tôi, đúng hay là sai vậy? Sai. Mình dùng cái nhãn quan của mình đánh giá về người, mình lấy cái thước của mình đã có sẵn, mình đo về người, thưa các vị rất là sai. Rồi có khi mình không trực tiếp đối diện với người kia, mình nghe rất là nhiều thông tin về người đó, cái mình tổng kết lại là một cái hồ sơ lưu của chính mình. Cái khi nghe nói về cái tên ông đó thì chuyện gì nó phát sinh? Một tràng rất dài về ký ức của mình đã nghe về người kia thôi chứ chưa có tiếp xúc thiệt đâu nghe. Đã nghe về người kia nó tràn lên, nó phủ một lớp màn đen xung quanh. Thế là mình không thấy ai bằng diện mục thực của họ cả, mà mình thấy qua cái lăng kính của mình đã có về họ thôi. Hay nói một cách dễ hiểu là ta luôn mang cái cặp kính màu, ta nhìn mọi người với ta chưa bao giờ nhìn bằng con mắt này. Cái hình ảnh thực nó là như thế. Con mắt của các vị trực tiếp với con người đó, các vị chưa bao giờ nhìn được. Các vị chỉ nhìn qua cái cặp kính màu của các vị về người kia thôi. Kỳ thực là vừa có mặt giữa trần đời, các vị đã nhìn bằng kính màu rồi. Tại vì em bé nó vừa có mặt là người ta đã dạch mắt nó ra, người ta nhỏ thuốc, nó đã có màu rồi đó chứ. Chứ chưa cần các vị lớn, các vị trưởng thành, các vị làm dày cái tư duy của các vị, cái suy nghĩ, cái buồn vui của các vị mới nhìn người bằng kính màu. Có khi thưa các vị, người kia họ vô tội vạ, không có gây nên cái lỗi lầm chi với ta cả. Thế nhưng mà do vì cái tri kiến của ta về người kia, mà tri kiến không phải ta nhận biết thực, mà do ta đọc báo nè, ta nghe nhiều thông tin nè, tất cả những nguồn thông tin xoay quanh, cái là ta tự nhiên là dán vào người kia cái nhãn hiệu vô cùng đáng ghét. Ta thù hận một cách vô lý vô cùng. Và cái điều này rất dễ xảy ra trên hành tinh của chúng ta. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên ngay nơi căn và trần của các vị nó vô cùng hạn chế nha. Chứ nó không phải là đơn thuần chỉ là căn với trần một cách giản dị, chất phác. Màu sắc bên ngoài nó cũng không giống như màu sắc thực mà ta thấy nữa. Tại sao vậy? Tôi vui tôi nhìn màu sắc khác à. Tôi buồn tôi nhìn màu sắc khác à. Phải vậy không? Cũng không gian của thiền đường này. Thế nhưng mà lúc lòng tôi nó thanh thản, nó tràn đầy niềm vui thì tôi vô đây tôi thấy sao mọi người hớn hở cười tươi. Mà khi lòng tôi nó tràn đầy cái sự phiền muộn thì tôi vô tôi thấy mặt ai cũng đằng đằng sát khí cả. Nó khác chứ. Cảnh như thế nhưng mà tùy tâm thức ta, cho nên ta trồng một cái lớp màu mà ta đã gán về người. Cho nên thưa các vị, màu sắc bên ngoài không trung thực, cái nhìn của ta thì vô cùng hạn chế. Thế thì ngay căn và trần thôi, bản thân của nó cũng không phản ánh trung thực đâu. Rồi ta tiếp xúc với mọi thứ có bằng cái cảm thọ thực của ta không? Cũng không luôn. Người ta thử nghiệm cái điều này để quy chiếu vào cái vấn đề cảm thọ của ta. Người ta cắm một cái dòng điện rất nhỏ trong một cái miếng chi vậy để bẫy chuột. Cái anh chuột nhà ta anh nghe cái mùi thơm nó tới, anh cắn một cái, điện giật ảnh. Cánh sụt lui là anh nhìn, nhưng mà mùi thơm hấp dẫn quá. Cho nên anh không thể chạy đi đâu được, anh quay lại anh cắn cái nữa, nó giật cái nữa. Và cắn lần thứ ba, nó giật lần thứ ba, cái ảnh kinh khiếp rồi. Là từ đó về sau để kế bên miệng anh không bao giờ đụng. Thế thì thưa các vị, đời sống chúng ta đôi khi chúng ta cũng giống như con chuột vậy. Tức là mình bị hạn chế vô cùng đối với những cảm thọ. Không nói chi xa, trong quá khứ các vị từng biết ngài đạo dừa nhà ta đó. Ngài nuôi một con mèo với một con chuột chung trong cái lòng vậy. Nó chơi với nhau như anh em. Thiên hạ tưởng là ông có phép thần, nhưng mà đâu có phải gì đâu. Tại vì ông nuôi nó hồi còn bé đó. Nó sống với nhau rất là thân tình, cho nên rồi tới lớn nó không cảm thấy đây là miếng mồi của nó. Chỉ vậy thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái điều sâu hơn là mọi cái lúc các vị nhìn, ngắm, nghe vân vân, nó đều xuyên ngang qua cái tầng cảm thọ của các vị. Mà cảm thọ thì không bao giờ trung thực cả. Cảm thọ của niềm vui, cảm thọ của hỷ lạc, cảm thọ của hạnh phúc, cảm thọ của khổ đau, nó có thể tùy vào quá khứ tâm thức của các vị bị tôi luyện, bị hung đúc hay là bị hạn chế thế nào đó. Cho nên tất cả những cảm thọ nó phản ứng đều không trung thực. Thế thì căn nè, trần tiếp xúc nhau sinh ra thức, nó vô cùng là lừa dối. Rồi căn tiếp xúc với trần sinh ra thức, nó sinh ra cảm thọ, cũng là một loại lừa dối nữa, là ba phần đều lừa dối. Trong cái ngành y học có nhiều điều giải thích rất là hay. Nó giải thích một điều về tình cảm nam nữ thôi à. Sở dĩ mà ta nhìn người kia, ta cảm thấy lòng mình bàng hoàng và xao xuyến. Rồi đến lúc không gặp họ, lòng mình thấy như nó thiếu cái gì. Làm như mình rủ người ra không thể đứng dậy nổi. Rồi gặp người kia cái mình hưng phấn, mình bừng bừng lên. Mình cảm thấy như là thần ái tình bắn vào tim mình một mũi tên. Mình có cái cảm tưởng như là người kia mà không có mặt là mình chết. Nhưng mà kỳ thực do cảm thọ từ bên trong của các vị gạt các vị, chứ không có cái ông thần tình ái nào cả. Cũng không phải con người kia có cái năng lực gì ghê gớm mà làm cho các vị chết mê chết mệt, mà do các vị lừa các vị đó thôi. Thế nào là ta lừa ta? Thưa các vị, mọi thứ hưng phấn nó xảy ra đều từ bên trong của các vị cả. Các vị gặp người kia, cái sự tác ý của các vị khởi lên là ô, cái con người này sao dễ thương ghê gớm, chắc trời sinh ra để cho mình thương đây. Mình chỉ cần nói một câu như thế thôi, rồi toàn bộ tế bào của mình, hệ thần kinh não của mình, nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó cuồn cuộn chảy trong máu mình, nó làm cho cái niềm vui mình dâng lên rạc rào. Và cái sự cảm hứng, cái sự hưng phấn của mình nó cuồn cuộn dâng lên, cái mình đặt vào đối tượng kia là bao nhiêu điều mơ ước, cộng với cái tâm thức viễn vông suy nghĩ của mình, cái mình cứ nghĩ ngàn vạn điều sẽ có mặt khi được thủ đắc người kia, khi rước người kia về nhà, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, điều thứ nhất là tự thân các vị nó lừa gạt các vị rồi. Tự thân ta nó tiết ra những loại hóa chất tràn ngập trong máu ta để làm cho cái niềm vui và sự hưng phấn nó dâng lên. Rồi khi cái niềm hưng phấn nó đang cuồn cuộn trong các vị, giống như người ta hút có phiện vậy đó. Các vị thấy trời đất quay cuồng hết, thấy tiên xanh tiên đỏ hiện ra. Nhưng mà nào có tiên chi đâu, chỉ là ảo giác của ta tưởng ra mà thôi. Thế rồi ảo giác nó sinh ảo giác, rồi những cái tâm thức của các vị nó lại phổ vào, nó làm cho ảo giác của chúng ta càng ngày càng mạnh, rồi nó tạo thành một cái âm bản ghi vào trong tâm thức của các vị. Rồi mình nhớ quay nhớ quắt, rồi mình khổ sở khi không có mặt người kia. Thế nhưng mà cái điều nó sẽ hiện thực hơn đó là khi các vị đón người kia về nhà thì cái chuyện gì xảy ra? Nhìn mặt nó lờn rồi. Thứ hai nữa là bây giờ những cái hóa chất trong hệ thần kinh não các vị nó không có buồn tiết ra nữa, tại vì các vị đâu có tác ý nữa đâu. Các vị thấy nó sòn sỉnh quá rồi cho nên không tác ý, nhìn nhau mắt chán rồi cho nên thần kinh ta nó không có chịu hoạt dụng như bình thường, cho nên cái chất hưng phấn nó không còn nữa. Thế thì do mình lừa gạt mình chứ không ai lừa gạt cả. Thế rồi cái chuyện gì nó phát sinh? Bất hạnh xảy ra thưa các vị. Người ta còn ở nhà người ta thì dễ thương vô cùng, khi đón về ba bữa thì thấy sao mà Chúa ơi con lại ngài, con xin trả cái của nợ này lại cho ngài, trả có được đâu. Anh rước về anh nhận cả đời thôi. Tóm lại thưa các vị, mọi cảm thọ nó sinh ra trong các vị là do chính các vị lừa gạt mình. Thế nhưng mà cả một đời các vị nhìn coi là ta luôn chìm ngập trong những cảm thọ. Ta tìm những cảm thọ hỷ lạc, tìm những cảm thọ hạnh phúc. Và hỷ lạc hay hạnh phúc, điều thứ nhất nó phù du, nó rất ngắn. Điều thứ hai, do chính ta tự lừa gạt ta. Và điều thứ ba, thưa các vị, cái điều kỳ lạ là những loại cảm thọ các vị gọi là hạnh phúc, là hưng phấn, là niềm vui, vân vân, nó đều rất ngắn chứ nó không có dài. Nó đến rất là ngắn. Và cái tội nghiệp của chúng ta đó là khi nó đến là ta liền đồng nhất ta vào nó. Ngay lúc nó đến thì thấp thoáng bên sau nó, bên sau cảm thọ hạnh phúc hay là niềm vui đó, nó có cái nỗi lo rồi, nỗi lo mất mát. Có phải vậy không? Do vậy cho nên thưa các vị, từ những cái điều mình chia sẻ để quy chiếu lại, mình mà chấp nhận nó mà không nỗ lực trên con đường tu tập để có thể sống miên miễn được với cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng á, thì một là các vị không thể vượt khỏi được căn mà trần. Tại vì các vị đã đồng nhất mình vào căn, đồng nhất mình vào trần, đồng nhất mình vào thức tánh, đồng nhất mình vào cảm thọ. Nó nhiều tầng rất là sâu như thế. Cho nên công phu mà không đủ dày, không đủ bền, không đủ kiên nhẫn và cái lực tinh tấn mình không có dâng lên á, thì không có cách gì các vị loại trừ được phiền não bất an trong các vị. Chứ đừng nói chứng nghiệm trạng thái an lạc mất công. Cái giận mà nó cuồn cuộn sinh khởi trong các vị thì các vị để ý coi là mình liền đồng nhất mình vào nó ngay. Niềm vui mà nó cuồn cuộn nở rộ trong trái tim các vị thì các vị liền đồng nhất mình vào nó ngay. Và cái điều này thưa không dễ tìm ra cái cơ hội để ta có thể đứng tách mình ra để nhận diện sự có mặt của nó. Ta chưa bao giờ làm được một việc thông minh là làm nhân chứng cho mọi cảm thọ đến đi. Thế cho nên ngài Nham Đầu Toàn Phát ngài nói, nếu ông chấp nhận nó thì chưa vượt khỏi căn trần. Mà nếu ông không nhận ra điều này, ông không chấp nhận được cái lý bản thường đang có mặt ngay nơi đây, thì ông vĩnh viễn đọa trong sinh tử. Tại vì mình không thấy được cái gì sâu hơn cái phần sinh diệt đến đi của vui buồn. Mình không thấy được cái phần gì sâu hơn cái phần suy nghĩ bồng bềnh đến đi sinh diệt. Hay dùng cái hình ảnh dễ hiểu đó là các vị không thấy gì cả ngoài cái chuyện các vị thấy sóng lên sóng xuống, sóng lớn sóng nhỏ, bọt biển thôi. các vị không thấy nước, các vị chỉ chú ý và thấy cái sự sinh diệt trên mặt biển, mà các vị không hề nhìn thấy cái bất sinh bất diệt trên mặt biển, đó là nước biển. Thì nổi chuyện sinh tử, từ ví dụ đó quy chiếu vào bên trong, nếu ta chỉ thấy ta là hình hài này thì cái chuyện gì phát sinh? Phiền não phát sinh, khổ sở phát sinh, ganh tị phát sinh, ưu tư phiền muộn phát sinh. Tại vì anh sẽ thấy anh xấu, anh đẹp, anh thấp, anh cao, anh già, anh trẻ. Thấy anh xấu thì anh mặc cảm, thấy anh đẹp thì anh kiêu ngạo, thấy anh giàu thì anh hả hê, thấy anh nghèo thì anh tủi thân, vân vân. Thưa các vị, có khi bản chất của thân ta nó không đến nỗi làm cho ta khổ, thế nhưng mà vì đứng với một người khác cái tự nhiên mình đối chiếu, mình so sánh, mình cảm thấy mình thiệt thòi, thua thiệt. Nghèo chứ hẳn đã khổ, thế nhưng mà do vì cái nhà hàng xóm nó giàu hơn mình kia, nó phách kia, cho nên mình tức thì mình khổ thôi, chứ còn chưa chắc gì ai khổ. Thưa các vị, cạn đó là các vị không thấy gì hơn ngoài hình hài các vị thì các vị khổ rồi. Rồi các vị không thấy gì hơn, ta chỉ là sự vui buồn đến đi, ta luôn chạy vại tìm những niềm vui phù du, tìm những cảm thọ hỷ lạc, không thấy gì hơn ngoài cái điều đó. Thế thì cảm thọ vui nó đến rồi nó đi, chóng vánh thôi. Thế thì mình nổi chìm một ngày theo bao nỗi buồn vui. Nếu các vị không nhìn sâu hơn thì các vị chỉ thấy ta là sự suy nghĩ, ta không có gì hơn nữa. Thế thì ta cũng chìm vĩnh viễn trong tử sinh. Còn đi ngang qua ba tầng đó, tức là quán chiếu sâu hơn ba tầng đó, thì thấy là tất cả những điều đó nó đến, nó đi, nó còn, nó mất. Thế nhưng mà cái biết của ta, cái nhận diện của ta thì nó không bao giờ mất. Thế thì các vị đã nhận ra được, đã hé mở được, đã bước vào được cái cánh cửa, thấy được cái chân trời không sinh không diệt. Cho nên không nhận ra điều đó thì chìm mãi trong sinh tử. Còn nhận ra được thì thưa các vị, cái việc phải làm đó là phải vượt thoát được căn và trần và thức, mới có thể chấm dứt được con đường lang thang qua cõi sáu đường. Đây là một đoạn nhân duyên pháp ngữ rất ngắn, nhưng mà nó cho ta hai điều rất cần phải làm. Điều thứ nhất là gì? Nhận ra, phải không? Điều thứ hai là cái tiến trình tu tập. Một là nhận ra, hai cái từ người ta gọi đó là thể nhận. Hai là tu tập. Trong một việc làm của mình thôi, nó cũng biểu lộ được hai phần. Ví dụ như các vị làm mà vô hồn, làm mà không có sự nhận biết, tức là các vị làm mà không có đặt cái chú tâm của các vị trong cái công vô thực tập, thì các vị đưa tay kéo tay, các vị lúc la lúc lắc, các vị đi tới đi lui trong một cái trạng thái của thất niệm, không nhận biết. Tôi đưa tay ra, tôi đưa tay vô, mà tôi đưa bằng quán tính của tôi. Tôi đưa mà tôi không có thắp sáng cái năng lực nhận biết từ bên trong, tức là không có cái con người thấy mình đang làm, thì gọi đó là làm trong một cái trạng thái thất niệm, làm trong trạng thái của một người mộng du giữa trần đời. Thế nhưng mà nếu tôi làm bằng cái sự nhận biết từ bên trong của tôi, tức là có một con người làm nhân chứng từ bên trong để nhìn mọi động thái của thân tôi, tôi cũng đưa tay, tôi cũng kéo tay, tôi cũng bước đi, tôi cũng uống nước, tôi cũng ăn cơm, tôi cũng ngồi, vân vân, bình thường. Nhưng mà thưa các vị, trong một cái trạng thái nhận biết chiếu sáng từ bên trong, nó nhận biết thân động á, thì nó có một cái phẩm chất khác của đời sống các vị ngay à, rất khác. Ta làm trong trạng thái vô hồn, không ý thức, nó rất là khác. Thế nhưng mà ta làm mọi việc trong một trạng thái thắp sáng năng lượng chánh niệm từ bên trong, để cái sự nhận biết nó sáng bừng, thì thưa đại chúng là việc làm của các vị nó có một phẩm chất khác. Cũng bình thường như vậy, cũng ăn, cũng uống, cũng đứng, cũng đi như thế, Nhưng mà cái phẩm chất của đời sống tự nhiên nó dâng lên, cái sự tỉnh tại nó có mặt. Mình đừng nghĩ là đi thiền hành phải đi thiệt chậm mới thiền hành. Thực ra bước đầu chúng ta đi rất chậm. Để làm chi? Để làm cho cái sự thực tập của chúng ta nó rất là quen, để mình làm cho ý thức của mình, sự nhận biết của mình nó dính liền với bàn chân của mình. Mình dở lên, mình bước xuống dày, từng bước chân đầm thấm vững vàng tỉnh tại trên mặt đất, để đừng để cho cái tâm thức mình nó chạy xa. Nó phải bao trùm toàn thân mình. Và cái từ mà chúng ta dùng hôm bữa đầu tiên đó là phải làm cho cái năng lực nhận biết nó phủ sóng toàn thân của các vị. Toàn thân của các vị đều có tín hiệu cả. Tức là chạm đây là nó liền có tín hiệu, chạm chân là nó liền có tín hiệu, mở mắt nhìn là nó liền có tín hiệu, chứ không phải là trạng thái của một người vô hồn. Cái năng lực nhận biết nó phải bừng sáng toàn thân, cho nên ta đi những bước rất chậm vậy, gọi là thiền hành. Ta ăn cũng chậm chậm, để trong cái ăn của chúng ta, ta thực tập làm thế nào cho cái năng lực nhận biết nó tràn đầy. Rồi ta nói năng, rồi ta đưa tay, ta kéo tay, ta nghiêng đầu, vân vân. Thưa, chỉ là một việc như thế mà thôi. Thiền tập, thưa các vị, nó là việc vô cùng giản dị, rất dễ làm, chứ không có gì khó khăn. Mình lặp lại, tại sao nó không khó khăn vậy? Do vì cái bản chất bất động là cái các vị đang có. Cái lý thường nhiên, tức là bản chất bất động hay là Phật, là cái tự có của các vị. Cái năng lực nhận biết là cái tự có bên trong của các vị, không phải là món hàng ngoại nhập. Mình chỉ làm mỗi việc là quay trở về sống với nó mà thôi. Thế thì có gì đâu mà gọi là khó chứ. Chỉ có một điều đó là ta không chịu sống với nó, ta thích để cho mình rủi rong thôi. Chứ còn các vị quạt năng lượng về ngay nơi thân các vị, các vị nhìn ra ngoài, nhưng mà đồng thời các vị cũng nhìn vào bên trong được chứ. Các vị đang nói năng, nhưng mà các vị cũng đang làm một việc dễ dàng, đó là tôi là nhân chứng nhìn cái con người này đang nói năng. Mình dùng mình làm ví dụ đi. Ví dụ như mình đang đứng trước quý vị, mình đang giải thích để cho các vị thâm đạt được cái con đường để đi vô cái sự thiền tập. Thế nhưng mà một là mình quên, thì mình làm chi? Mình chỉ thuần là cái máy nói thôi. Nếu mà tôi học thuộc bài giỏi á, thì tôi chỉ cần nhìn vào bài, tôi nói tràn gian đại hải. Thế nhưng mà tôi có một chút công phu thiền tập á, thì tôi vừa nói trình bày những điều cho các vị nghe, mà tôi vừa làm được một việc là đang nhận biết cái anh chàng Phước Tịnh này đang múa tay múa chân đang nói năng đây. Làm được không? Nó hơi khó hơn là lúc bình thường. Lúc bình thường thực tập nó dễ, là lúc các vị ngồi yên tĩnh tại, các vị thiền tọa, thì các vị phủ sóng toàn thân các vị nó dễ. Tức là làm cho cái năng lực nhận biết nó bao trùm rất dễ. Nhưng mà lúc mình nói năng thì thưa các vị, nó khó hơn vô cùng. Tại sao vậy? Tâm thức mình nó phải đủ định lực mới làm được việc này. Nếu không đủ định lực á, thì anh không thể cùng một lúc anh làm bao nhiêu việc được. Tức là anh vừa nhìn thính chúng nè, anh vừa nhận biết là những cái ngăn tủ hồ sơ trong anh, cái phần nào lấy để nối lại thành một cái câu nói nó mạch lạc, ý tứ và truyền đạt cái ý tưởng của mình. Anh phải làm sao là nói một vòng, anh đừng có dẫn người ta đi về Việt Nam anh bỏ bên kia. Anh phải biết nói cái chủ yếu của vấn đề để người ta có thể hiểu được. Có phải vậy không? Rồi anh phải làm một việc thứ ba nữa, nó là anh điều tiết âm thanh của anh cho nó vừa tầm vừa đủ nghe. Bằng không thì anh nói như đọc diễn văn, thế thì người ta tai biến mạch máu mất. Thế cho nên thưa các vị, trong tỉnh ta dễ làm một việc, đó là làm cho cái sự nhận biết bên trong nó sáng bừng lên, để nó nhận biết toàn thân rất dễ. Và hai phần này, tỉnh và động, nó phải hỗ tương nhau, nó nuôi dưỡng nhau. Nếu bình thường trong công phu tu của các vị mà các vị không thực tập được, trong lúc các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị ăn cơm, các vị uống nước, các vị nằm nghỉ, thế thì đừng hòng trong một thời thiền tập 45 phút mà các vị làm gì được với cái chuyện tu của các vị cho mất công. Tâm của ta nó chạy rủi rong, không có cách gì nắm lại được cả. Ta muốn cho cái năng lực nhận biết nó quay về, nó bao phủ toàn thân, không có cách gì làm được đâu. Cho nên hai phần này công phu động và công phu tĩnh nó luôn nuôi dưỡng nhau. Mà trong những ngày thực tập nơi đây thì tôi cố gắng làm cái điều để cho các vị quen, đó là chúng ta vừa lại Phật vừa thiền hạ thiền tọa, là để động và tĩnh đó hỗ tương nhau để nó nuôi dưỡng cái công phu tu của chúng ta là như vậy. Và trở lại hai cái phần này, xem chừng bữa nay mình chỉ làm ăn lần này thôi nha, mình định đem kinh tạp A Hàm kia để đi vô thiền tứ niệm xứ, nhưng mà chắc giải thích cái phần này thôi. Điều thứ nhất là thể nhận, điều thứ hai là tu tập. Và cái từ trong thiền ngữ của truyền thống Đông Độ thì ta gọi là kiến tánh khởi tu, thưa các vị. Thể nhận là thấy tánh, và cái từ tu tập là khởi tu. Không có một thiền sư nhỏ hay thiền sư lớn nào, thiền sư lỗi lạc hay thiền sư bình thường mà không đi vào con đường này. Ta hình dung một điều, cái vị thiền tổ nổi tiếng của truyền thống thiền Đông Độ khai sơn cả dòng thiền và làm cho thiền tông Trung Hoa trở thành cái nền móng rất vững chắc kéo dài cho tới hôm nay không mất, đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Các vị hình dung coi ông có kiến tánh là khởi tu không? Ngộ đạo trong cái đạo tràng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thế rồi sau đó mười mấy năm ẩn cư trong cái nhóm thợ săn, chứ có phải dễ đâu. Và thậm chí có những người mất 30 năm. Thì các vị hình dung là từ những vị căn cơ siêu việt, một nghe ngàn ngộ, chứ không phải như chúng ta một ngàn nghe mà có một ngộ thôi. Thế thì các vị hình dung ngay là điều thứ nhất là mình không thể vượt thoát được cái con đường thực tập. Đừng có nghe ai nói lý mà chúng ta tin, thưa các vị. Nếu không miệt mài, không ngồi rách bấy cái bồ đòn thì không có thể có được chút an tĩnh nào đâu. Cho nên nhớ, công phu thiền tập nó rất là cần. Và cái điều đầu chúng ta chia sẻ đó là cái quan trọng ban đầu là thấy tánh. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi thì các vị tự nhiên có một niềm tin vững chắc với con đường tu, không ai lay chuyển được hết. Và không ai dùng bất cứ một cái loại thần thông gì để mà mị mắt của các vị cả. Cũng không có một cái tổ chức nào họ màu sắc qua què qua sói, hoặc là họ sơn phết ngôn ngữ họ nạm vàng mà chúng ta có thể bị lừa gạt chắc như thế. Khi các vị nhận ra được tự tánh Phật của các vị, tôi đố đó, tôi đố với thầy đó, không có dùng bùa mê hay là dùng ngải gì nói cho ta nghe được đâu, chắc như vậy. Tại vì ta nhận rất rõ ràng. Điều thứ nhất là nếu ta đầu tư năng lực cho việc tu thì ta hưởng được thành quả của sự tu, đó là nhân quả mà. Điều thứ hai, không thể tìm Phật bên ngoài. Phật bên ngoài dù có linh thánh mấy đi nữa cũng là Phật bên ngoài, không phải Phật của ta. Phật của ta mới quan trọng chứ. Nhận ra ngay nơi cái sinh diệt của hình hài này, nó có cái không sinh diệt mới quan trọng. Chứ không phải là ông A bà B gì có thần thông, hoặc mặt mày sáng sủa, hoặc là tướng mạo đoan trang gì mà ta kinh sợ hết. Không kinh sợ bất cứ một ông thần linh nào đâu. Cho nên thấy tánh rất là quan trọng là như vậy. Điều thứ nhất, loại trừ tất cả những cái râu ria tạp nham bên ngoài lừa gạt ta. Điều thứ hai, khi mình ngộ ra được thật tánh không sinh không diệt của mình rồi thì cái niềm tin nó vững chắc vô cùng là một. Cái công phu hành trì của mình nó ít tiêu tốn năng lượng mà nó thành đạt dễ là hai. Và cái chuyện thấy tánh thì thưa các vị, tôi nghĩ nó không có cái gì dễ bằng các vị nhận ra tự tánh không sinh không diệt của các vị cả. Tưởng chừng như là phải tham vấn 1700 vị thiền sư, chứ còn không phải như thế đâu. Đọc 4 cuốn kinh thôi, đó là kinh Lăng Nghiêm, thì các vị nhận ra tánh chân thật của các vị rồi. Còn có duyên lành thì các vị nghe thầy Phước Tịnh nói tới nó lui ngần nói việc, thì các vị cũng thấy cái gì là sinh diệt trong các vị, cái gì là không sinh diệt nơi các vị rồi. Thân là sinh diệt, vui buồn thì sinh diệt, suy nghĩ thì sinh diệt, còn cái biết của các vị đối với những thứ ấy thì nó vốn là cái không sinh diệt mà. Cái biết là cái hằng hữu tỉnh tại luôn có mặt. Các vị không nói thầm thì trong đây thì các vị đâu có phải chết đâu. Các vị không cần suy nghĩ thầm thì chi, các vị vẫn vận hành một cách tốt lành khi lái xe đến đây. Có phải vậy không? Lòng các vị thanh thản vô cùng, các vị ngủ rất ngon và cũng không cần phải suy nghĩ gì là tại sao giấc ngủ không đến, hay là không cần phải bận tâm lo lắng gì hết. Cái biết là cái nó tự nhiên, nó trong trẻo như không gian, như bầu trời bất động thôi. Còn những cái suy nghĩ của các vị nó như mây mù, như khói hương, nó như những thứ hữu vi trong không gian thôi. Cái biết nó bao trùm tất cả mọi thứ, nó như không gian thôi. Thế thì các vị quy chiếu vào bên trong coi là buồn của ta, giận của ta, ghét của ta, bất an của ta, nó bồng bềnh, nó sinh, nó diệt. Nó đến thì ta thấy nó đến, nó đi thì ta cũng thấy là nó không có mặt trong ta. Có lúc nào không có cái biết đâu. Nếu không có cái biết thì các vị đã chìm ở trong quan tài người ta đưa vô lò thiêu rồi. Có điều cái biết của các vị thấy chừng như nó nhạt. Nhưng mà chính nó là cái thực nhất. Chính nó là cái bất động, không sinh, không diệt nơi các vị. Ví dụ như người ta pha màu của nước, người ta pha chất ngọt, chất đắng trong nước. Cái đó có phải là thực thể của nước đâu. Nó là cái giả vờ tạm có rồi lại không. Trong khi thực thể của nước thì không màu sắc là một nè, không hương vị gì cả là hai, phải không? Tự thân nước nó có mùi hương gì không? Không, cũng không có vị ngọt, vị đắng chi cả. Nó cũng không có màu chi cả. Do gì bản chất của nó là rỗng, là không như thế, cho nên người ta có quyền pha nó màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Người ta có quyền pha nó làm vị ngọt, vị mặn. Có phải vậy không? Bản chất không gian là rỗng, là lặng, cho nên người ta có thể đốt khói trầm để nó thơm. Người ta có thể làm cho mây mù dày đặc. Và người ta có thể làm cho sương mù nó đặc đến nỗi cắt ra từng mảnh được. Sở dĩ làm được như thế do vì không gian nó vốn là không, cho nên người ta mới làm được nhiều thứ. Thì tâm của chúng ta cũng thế. Hay là cái nhận biết của các vị nó là như thế. Nó vốn là trạng thái nhận biết tĩnh lặng và không có thầm thì chi cả. Nó không có nói năng gì cả. Nhìn là biết. Cho nên cái vui, cái buồn, cái sự suy nghĩ nó mới vận hành trong đó. Nó mới đến, nó đi, nó sinh diệt trong đó. Thế thì tất cả những cái ấy là cái sinh diệt đến đi, tạm có rồi mất. Trong khi cái bản chất thực, cái bản thể thực đó là cái biết, không có nói năng chi. Phải vậy không? Và cái này thưa các vị không thể tìm nó ông A và B bên ngoài đâu, mà các vị quay vào bên trong, các vị quán chiếu và các vị phân tích ra thì các vị thấy cái nào là sinh diệt, cái nào không sinh diệt ngay nền này năng quẩn của các vị rồi. Nhận ra được, có niềm tin chắc thực thì gọi đó là thấy tánh. Chứ mình đừng tưởng thấy tánh là cái gì ghê gớm nghe. Và thấy tánh thì người xưa dùng cái từ là đã đi vào dự lưu hướng, tức là đã thể ngộ được cái con đường của các vị tu đà hoàng. Dự lưu hướng tức là anh nhận ra điều này rồi thì đối với năm loại dục của nhân gian, cái niềm đam mê anh tự nhiên nó mỏng dần rồi nó rơi rụng vào nào không hay. Các vị thể ngộ ra tự thân của các vị nó sinh diệt vô thường, vui buồn nó rất là mong manh. Thế thì tôi nghĩ khi các vị nếm trải được điều này rồi thì tất cả những cái niềm vui phù du nhân thế nó không có lôi các vị được, nó không có nhận chìm các vị được. Các vị có thể vui với nhân gian một chút, nhưng mà rồi các vị cảm thấy nó nhạt nhẽo vô cùng, nó phù du vô cùng, nó mất thì giờ vô cùng. Ta dự những cái buổi lễ lược hội hè của bạn hữu, các vị về rồi các vị có một chút tinh ý, các vị quán chiếu thì thấy nó nhạt nhẽo quá. Người ta đến với nhau để làm một việc chi? Giao tế thôi thưa các vị. Có những lời mình không muốn nói mà buộc phải nói, tại vì người ta đều nói như thế, mình không nói thì nó không được. Giống như bác sĩ gặp bệnh nhân tới hỏi anh có khỏe không? Khỏe thì tôi đi vô bệnh viện làm cái chi? Thế nhưng mà lời đó không hỏi thì nó rất là thiếu lịch sự, cho nên phải hỏi. Nhưng mà ông bác sĩ biết rõ 100% rằng cái anh chàng này bệnh này mới vô đây. Thế nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên là anh có khỏe không mới đã. Thì cái tình trạng của chúng ta là như thế. Thể ngộ được cái không sinh không diệt rồi, thưa các vị, cho dù các vị có đi vô ngũ dục các vị cũng chán á, các vị cũng tỉnh ngộ ngay. Và chỉ có một con đường duy nhất là luyện đời mình tu thôi. Không phải là xuất gia đâu, mà luyện đời mình vào cái công trình thực tập thôi. Nếm trải một chút hương vị Phật Pháp rồi thì ta không có thể đi con đường nào khác bằng con đường tu hết. mọi thứ ngũ dục lục trần nó không dính các vị được, nó rơi rụng dần thôi. Cho nên gọi là mở được con mắt pháp, thấy được pháp thân, và từ đó anh trải dần vào viễn thánh. Tùy vào cái năng lực đi của anh, năng lực tu của anh, năng lực loại trừ của anh, năng lực thực tập của anh có thể trải vào nhanh hoặc chậm đó thôi. Cho nên gọi là giữ lưu hướng. Rồi đến cuối cùng mà ta loại trừ được ái nhiễm của ta đối với ngũ dục lục trần thì gọi là chứng giữ lưu quả, tầng đầu của bốn quả. Có gì khó khăn đâu. Và thưa các vị, nhận ra được thì chỉ còn một con đường, đó là tu tập thôi. Tu tập là làm sao? Thân ra không phải là chỗ tự nương duy nhất. Nhận ra được thì cái con đường tu tập đó là các vị quy chiếu và tự thân các vị đủ thông minh tạo cho mình những cái phương tiện hay khéo để trong đời sống gia đình, trong ngay thân tâm này, trong mọi thời khắc của một ngày khéo an trú được tâm. Và cái năng lượng nhận biết nó trở về để thắp sáng cái con người nhận biết từ bên trong, gọi đó là tu tập. Tất nhiên chuyện này còn tiếp tục vào ngày mai, bây giờ thì phải dừng rồi, gần 9 giờ là dừng ở đây. Người ta dùng cái từ thấy tánh, nhưng mà kỳ thực không phải thấy các vị. Nếu thấy có nghĩa là các vị hướng ra bên ngoài, thầm nhận. Người xưa gọi là liễu tri, khéo quay về bên trong nhận ra. Chứ thấy không có nghĩa là các vị thấy cái đối tượng. Nếu mà các vị nhìn thấy ra bên ngoài thì cái đó của ai chứ có phải mình đâu. Và thưa đại chúng, là mình thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm một chút rồi chúng ta hồi hướng.
Đều trở